Dạ, kính chào ông bà mục sư Nguyễn Hồng Phúc. Kính chào ban chấp hành hội thánh cùng toàn thể công dân Chúa tại hội thánh Aloha. Và cũng xin kính chào tất cả quý mục sư, quý phu nhân của mục sư cũng như quý toàn thể công dân Chúa ở trong khắp nơi xa gần, ở trong vùng này cũng như ở bên vùng Washington. Cảm ơn Chúa cho chúng ta một ngày rất là tươi mới, rất là tuyệt đẹp để đến đây có sự thờ phượng Chúa chung cũng như có lễ bổ nhiệm mục sư Nguyễn Hồng Phúc để làm quản nhiệm hội thánh Chúa tại đây. Thì tôi xin gửi lời chào thăm của mục sư giáo hạt trưởng giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ Huỳnh Văn Linh đến cho toàn thể quý ông bà anh chị em hôm nay ở trong tình yêu thương của Chúa. Tôi được mục sư giáo hạt trưởng và ban chấp hành giáo hạt ủy thác cái việc bổ nhiệm mục sư Nguyễn Hồng Phúc làm quản nhiệm hội thánh ở Aloha trong buổi trưa hôm nay. Tôi rất là cảm ơn Chúa và rất là vinh hạnh được nhận lấy cái nội dung là cái chữ giáo vụ lệnh, cho nên lần đầu tiên mới nghe, tại vì mới được nhận cái giáo vụ lệnh mà ông hồng sư có gửi đến cho chúng tôi ở đây, cho nên nhưng mà cái hân hạnh của tôi đó là có hai cái lý do rất là đặc biệt, hai lý do rất là đặc biệt ở đây thưa các ông bạn chị em. Thứ nhất, lịch sử của giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ trong suốt gần 50 năm qua, đây là lần đầu tiên giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ nhận một hội thánh của hệ phái bạn để trở thành một hội thánh liên hữu hay là liên kết với giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ để chúng tôi làm việc chung với nhau để giảng tin lành cứu tội nhân ở trong nơi mà Chúa đặt để chúng ta ở đây. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ nhì, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được ủy thác để làm lễ bổ nhiệm mục sư quản nhiệm, bởi vì tôi cũng mới vừa trong vào trong ban chấp hành giáo hạt trong năm ngoái đây mà thôi, mà đặc biệt hơn nữa là làm lễ bổ nhiệm cho mục sư Phúc là người bạn, rồi là cũng là một cái hội thánh này làm nên lịch sử của giáo hạt chúng ta là hội thánh liên kết với giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ tại đây. Cảm ơn Chúa. Các ông bạn chị em ở đây với lại quý đại tớ Chúa đây, có khi nào chúng ta dự cái lễ bổ nhiệm mục sư hay là bổ chức mục sư mà chúng ta nghe những diễn giả họ dùng cái phần kinh thánh này để chia sẻ cho mục sư chuẩn bị giữ chức vụ quản nhiệm hoặc là cho hội thánh không? Ít khi nào quý vị phải không? Các ông bạn xem có thể thấy ô, không biết tại sao hôm nay ông mục sư Hùng lại dùng cái phần kinh thánh này lại chia sẻ về cái lễ bổ nhiệm trong ngày hôm nay. Thường thì chúng ta, tất cả chúng ta đây đã dự nhiều cái lễ bổ nhiệm mục sư rồi, ở trong vùng cũng như ở những nơi khác, quý vị phải không? Thì các đầy tớ của Chúa dùng những phần kinh thánh trong Thư Tín Timôthê cũng như Phi-e-rơ hoặc là một số phần kinh thánh nào liên quan đến chức vụ cũng như là trách nhiệm của mục sư thì họ sẽ trình bày đặc biệt cho mục sư quản nhiệm, phải không thưa công bạn chị em? Bởi vì tôi suy nghĩ suốt cả tháng nay cầu nguyện, tôi thấy là chúng ta đã nghe nhiều cái phần kinh thánh này về chức vụ sư rồi, cũng rất là nhiều, cho nên Chúa cho tôi chọn cái phần kinh thánh này là bởi vì chức vụ mục sư mà Chúa kêu gọi.
Không có sao, cảm ơn Chúa nhiều better. Cảm ơn Chúa thì Chúa cho tôi dùng cái phần kinh thánh này bởi vì Chúa kêu gọi mục sư để hầu việc Ngài, nhưng mà Chúa cũng kêu gọi tất cả các ông bà anh chị em nữa, quý vị phải không? Trong kinh thánh Chúa rất rõ ràng, không phải Chúa chỉ kêu gọi riêng cho mục sư, dĩ nhiên cho mục sư trong cái chức vụ đặc biệt, nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta, tất cả chúng ta đều phải hợp nhau lại một hội thánh của Chúa có đủ thành phần để cùng nhau để mà chúng ta phát triển hội thánh. Cho nên chiều hôm nay tôi muốn sử dụng cái phần kinh thánh này để cho chúng ta thấy với cái đề tài là cần mọi người để phát triển hội thánh. Text everyone to grow the church of Christ Church ở đây. Cho nên cảm ơn Chúa chúng ta. Tôi xin các cầu nguyện trước khi chúng ta học lời Chúa chung với nhau tiếp tục. Lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con, buổi chiều hôm nay chúng con tạ ơn Chúa vì một ngày thật là tuyệt đẹp. Chúa ban cho nắng ấm, nhất là trong cái mùa xuân vẫn còn lạnh lẽo đây. Cảm ơn Chúa cho phép tất cả các tôi con đầy tớ con dân của Chúa ở vùng Oregon cũng như vùng Washington, chúng con được nhóm nhau lại dưới bệ chân của Chúa để thờ phượng Chúa, tôn vinh danh của Ngài, Đức Chúa Trời chúng con đấng vĩ đại toàn năng, đấng có một ngày đấng đáng được tôn cao chúc tụng, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những bài thánh ca đưa chúng con đến với sự hiện diện của Ngài. Chúng con cảm nhận được sự chúc phúc của Chúa và sự kêu gọi của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Và giờ này chúng con ngồi lại với nhau trong sự thờ phượng Chúa, chúng con không thể nào thiếu lời của Ngài. Bởi vì lời của Chúa là linh lương, là lời hằng sống để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con, cũng như là để nuôi dưỡng và khích lệ chức vụ của chúng con, Chúa kêu gọi chúng con. Cho nên nguyện Đức Thánh Linh là đấng đang ở giữa chúng con, bởi vì lời Chúa dạy chúng con ở đất thấp này có đâu bao người ngồi lại trong danh của Chúa thì Chúa ở giữa chúng con. Chúng con trong không chỉ muốn Chúa ở giữa chúng con thôi, chúng con muốn Chúa đầy dậy trong mỗi chúng con và tấm lòng chúng con, để tất cả người chia sẻ, người nghe đều được sự thâm viếng của Chúa một cách đặc biệt. Những lời của Chúa là lẽ thật để giúp cho chúng con hiểu rõ lời của Ngài. Mặc dù những phần kinh thánh này chúng con thường nghe rất là nhiều, nhất là trong mỗi cái hội đồng thường niên của hội thánh, chúng con nghe phần kinh thánh này, chúng con chỉ muốn ôn lại để trong đặc biệt trong cái ngày lễ bổ nhiệm mục sư quản nhiệm sư Nguyễn Hồng Phúc cho hội thánh Aloha. Thì một lần nữa chúng con kính dâng thì giờ đặc biệt này ở trong sự hướng dẫn của ba ngôi Chúa Trời, chúng con cúi đầu với lòng thành kính cầu nguyện thì dành cho Jesus Christ. Amen. Ở trong phần kinh thánh này đó, chúng ta có ba điều chúng ta suy nghĩ về cái phần kinh thánh này mà Chúa đã dùng bác sĩ Luca để ghi lại. Để mà có một hội thánh được phát triển á, thì chúng ta có ba điều. Trước nhất là hội thánh của Chúa phải đáp ứng mọi nhu cầu của con dân của Chúa, đáp ứng mọi nhu cầu của mỗi người trong hội thánh. Chúng ta xem trong kinh thánh chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Trước khi chúng ta vô trong kinh thánh thì có một cái trong cái tạp chí Christianity Today rồi có một cái câu chuyện kể về một cái công ty họ sản xuất về những cái mũi khoan đó, thì họ đối mặt với là một cái sự tổn thất rất là lớn trong cái thời gian đó. Thì các giám đốc điều hành của công ty ngồi lại với nhau thảo luận nhu cầu về cái mũi khoan tại sao bị giảm hóa rất là giảm rất là nhiều và bị thua như là thất thu. Thì ông chủ tịch hay là CEO ông kêu gọi mọi người lại thách thức và làm thế nào tìm một cái phương án nào đó để mà có thể làm cho cái công ty của mình về cái việc làm những mũi khoan mà có thể tốt hơn và làm cho công ty được trở lại được phát triển ở đây. Thì thật ra tất cả những người, nhất là những người giám đốc điều hành trong cả công ty đó, họ cũng hơi hổ thẹn chút xíu, buồn là bởi vì một phần nào vì cũng có thể họ suy nghĩ là vì lỗi của họ cho nên làm cho công ty bị thất thu như vậy. Nhưng mà rồi trong sự yên lặng đó có một người mới nói rằng là cái vấn đề là không phải là cái sản phẩm, cái vấn đề là cái mình phải học về cái nhu cầu, phải tìm hiểu cái nhu cầu của những người dùng sản phẩm ở đây là cái gì. Thưa ông, mình sẽ nói cách khác đó, không có thị trường cho sản phẩm, chỉ có thị trường cho những gì sản phẩm có thể làm. Cái người này nói là, nói cách khác là không có thị trường cho sản phẩm, chỉ có thị trường cho những gì sản phẩm có thể làm. Thì nhất là ông đưa ra cái ngành gọi là Xerox Corporation, có nghĩa là cái công ty về những cái máy mà photocopy đó. Ngày hôm nay các ông bạn chị em có, bây giờ có nhiều hội thánh nhiều nơi đó, họ không mua cái máy photocopy nữa mà trả tiền hết, nhưng mà họ mướn rồi họ in ra từng tờ rồi họ tính bao nhiêu. Cái nhu cầu của họ là quan trọng điều đó, chúng ta là cái máy rất là quan trọng ở đây. Thì cái máy thì xài thời gian nó cũng sẽ hư, phải không? Nhưng mà rồi khi mà mình photocopy thì cứ trả tiền bao nhiêu thì nó bù lại cái máy, thì cái làm cho cái công ty Xerox rất là phát triển ở đây. Thì thưa các bạn chị em, cái người đó nói là có bốn cái ý nghĩa. Thứ nhất là chúng ta phải liên tục đánh giá nhu cầu của khách hàng. Thứ nhì, chúng ta phải thiết kế sản phẩm để đáp ứng nhu cầu cụ thể. Thứ ba, chúng ta phải thiết kế lại sản phẩm khi nhu cầu thay đổi. Và thứ tư, chúng ta phải xóa các sản phẩm không còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thì tôi đọc cái câu chuyện này tôi cũng suy nghĩ phần cái kinh thánh. Thưa đây, thưa các ông bà chị em, ở trong hội thánh Chúa cũng vậy, chúng ta thấy rất rõ ràng là hội thánh Chúa phải gặp hay là đáp ứng những nhu cầu của con dân Chúa, của mọi người trong hội thánh. Thưa các ông bà chị em, rất là quan trọng ở đây. Và ngay trong hội thánh đầu tiên chúng ta thấy có một cái nhu cầu rất là to lớn. Chúng ta thấy dĩ nhiên
có thể có nhiều cái nhu cầu hay nhiều cái năng đề, nhưng mà họ ghi ra rõ ràng ở đây, thưa quý vị, cái nhu cầu đó là phải giải quyết một cái vấn đề mà dường như là nó không công bằng ở trong hội thánh. Ở đây quý vị thấy đọc kinh thánh chúng ta thấy rõ phải không, cái việc đó là tín hữu của những người Hellenic đó phàn nàn nghịch cùng tín hữu người Hebrew vì những gói buộc của họ đã bị bỏ bê ở trong sự cấp phát hàng ngày. Ở đây, by the way, hội thánh đầu tiên là hội thánh đa văn hóa, thưa các ông bà chị em, multi-ethnic church. Chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, các tín hữu người Hebrew, chúng ta biết là họ là chính gốc là người Hebrew, còn các tín hữu người Hellenic á, họ đa số họ cũng là người Hebrew, người Do Thái, nhưng mà họ hoặc là đi qua vượt biên, còn hai ba xin giống như tôi hồi xưa tôi qua đây còn rất còn trẻ rồi, hoặc là họ nhiều người sinh ra ở cái vùng giống như cái Hy Lạp, cho nên họ là gọi là những tín hữu người Hellenic ở đây, tôi công bằng cho em, và thấy có cái sự không công bằng về cấp phát hàng ngày ở đây. Cho nên chúng ta thấy không có, tôi không có thì nhiều, chúng ta không có thì nhiều thì giờ để đi vào sâu vào cái điều này. Trong những ngày sắp tới thì ông sư Quang Nhiễm sẽ chia sẻ trong hội đồng thường niên về cái phần kinh thánh này cho chúng ta biết rõ ràng nhiều hơn. Tuy nhiên ở đây thưa các bạn chị em, có một cái lý do rất là tốt, lý do tốt mà hội thánh đầu tiên phải đối diện với một cái nan đề hay là có một nhu cầu, mặc dù có vấn đề ăn uống cấp phát hàng ngày nhưng mà rất quan trọng thưa các bạn chị em. Đó là gì? Ở trong kinh thánh câu đầu tiên á, chúng ta xem lại đó, trong lúc đó bở số môn đồ thì sao quý vị? Càng thêm lên. Hội thánh của Chúa là đang phát triển thì họ có nan đề. Nguyên bản thì em thích hội thánh mình phát triển không? Thích không? Mấy mục sư đây sao có một hai người nói thôi, chắc mấy mục sư đã không muốn hội thánh mình phát triển phải không? Quý vị có thích hội thánh mình phát triển không à? Thích phải không? Ai cũng vậy cả. Nhưng mà nhớ, phát triển là nó sẽ có nan đề. Nhưng mà good reason right, có lý do tốt. Nếu mà có nan đề mà không phải good reason là mệt thêm quý vị phải không? Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng vậy quý vị. Thật ra quý vị để ý, đọc lại xong trở lại đi vài đoạn trước đó chúng ta thấy trong công vụ đoạn 2 câu 14 đến 41 á, Phi-a-rơ giảng một bài giảng có 15 phút thôi, phải không quý vị? Rồi lời Chúa nói đó rõ ràng trong câu 41 là vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép bắp tem, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Rồi đoạn 2 câu 42-47 nói là cho biết các tín hữu trong hội thánh đầu tiên họ bền lòng giữ đạo, rồi thờ phượng Chúa, yêu thương hiệp một với nhau, giảng tin lành. Rồi câu 47 nói là mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Rồi đến đoạn 4 câu 32 đến 37, nhất là câu 32 chúng tôi thấy lời Chúa nói là vả người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Và câu 6 chúng ta mới vừa thấy đó, trong phần đầu câu 6 là trong lúc đó bởi số môn đồ càng thêm lên. By the way, đây là cái hội thánh đầu tiên chẳng những đa văn hóa mà là hội thánh the first mega church. Một cái hội thánh mega church, chúng ta biết chữ mega là không, hội thánh to lớn không? 3.000 người, rồi kinh thánh nó mỗi ngày, không biết từ đó tới cái đoạn 6 này là mỗi ngày là mấy tháng hay là mấy năm mình không biết. Mà Chúa nói mỗi ngày Chúa cho nhiều người thêm vào hội thánh, thưa các bạn chị em. Và chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, chạy trong mỗi thời đại. Từ xưa quý vị đọc lịch sử hội thánh, không có là hội thánh nào không có nan đề. Ở đây quý mục sư nào hội thánh mình có không nan đề không? Nói đến cái chuyện này tôi nhớ đến mục sư cố mục sư Nguyễn Ba Quang. Lúc mà tôi cũng còn sinh viên đi học ở trường này mà tôi hân hạnh với anh Mỹ ở bên hội thánh ở bên Boston mà anh mới vừa giới thiệu đó. Cảm ơn Chúa có cơ hội để gặp lại anh trong suốt 30 năm nay hơn rồi trên bên vùng này. Cảm ơn Chúa thân là nhiều. Thì ông mục sư Nguyễn Ba Quang nói là có nhiều lần mấy thầy sinh viên chuẩn bị ra trường nói mục sư ơi, cho con đến một cái hội thánh nào nó êm không có nan đề gì hết. Ông nói là có một cái hội thánh tuyệt vời luôn, không có một nan đề. Mục sư muốn giảng bao nhiêu giảng, họ yên lặng, họ không bao giờ nói lại, họ chỉ lắng nghe thôi. Là hội thánh này, ông nói là hội thánh nghĩa trang đó. Nghĩa thánh nghĩa trang ở đó, người tín đồ dễ thương lắm. Họ chẳng những ngồi nhưng mà họ không phải ngồi, không phải nằm đó. Rồi họ nghe hết ngày này ngày kia muốn giảng như vậy. Thưa các bạn chị em, không, bởi vì chúng ta sống trên cái thế gian này, vẫn còn là một thế gian tội lỗi và tranh giành, bởi vì chúng ta thấy, chúng ta chứng kiến rồi, tôi không cần phải phân tích nhiều, quý vị phải không? Nhưng mà rồi có nay về thưa các bạn trên, nhưng mà cảm ơn Chúa, hội thánh đầu tiên cho chúng ta thấy đó, bởi vì hội thánh Chúa được phát triển. Phát triển thì có nhiều nhu cầu, nhiều nhu cầu thì cần phải giải quyết, phải giúp đỡ, thì nó trở thành một cái nan đề. Và không khéo thì là giống như trong hội thánh đầu tiên thì họ không có công bằng ở đây thôi các ông bạn chị em. Nhưng chúng ta để ý ở đây đó, thì là bởi vì những người gó phụ của người Hellenic không được cấp phát hàng ngày cho đúng, hay là giống như là các những người của người tín đồ của Hebrew, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta đọc kinh thánh từ Cựu Ước, nhất là Tân và Tân Ước, thưa các ông bạn chị em, chúng ta để ý Đức Chúa Trời luôn luôn có một cái mối quan tâm đặc biệt với các những người mồ côi và kẻ gó phụ, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây, lời Chúa cho chúng ta thấy ngày hôm nay đó, suốt bao nhiêu năm qua, nhất là chúng ta sống xã hội kỳ nữa, là chúng ta nhiều hội thánh, tất cả hội thánh đều quan tâm đến cái tương lai của hội thánh, và chúng ta tập trung vào thế hệ trẻ rất là nhiều, bỏ nhiều công sức, bỏ nhiều tiền bạc, bỏ nhiều tâm tình, bỏ hết, hầu như là tập trung vào giới trẻ rất là nhiều. Dĩ nhiên mình lo cho giới trẻ rất là quan trọng, và thật ra trong Kinh Thánh Chúa mình lo cho mọi thành phần, và cái điều rất là quan trọng. Và đặc biệt thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời rất là để ý đến những người nghèo, những người mồ côi, những kẻ gó bụa, những người đó thế gian không để ý đến, nhưng mà Đức Chúa Trời để ý đến. Đức Chúa Trời để ý đến thì hội thánh của Chúa thì sao? Phải để ý đến và đáp ứng cái nhu cầu của những người đó, cũng như là mọi nhu cầu, dĩ nhiên là mọi nhu cầu ở trong đời, trong cái sinh hoạt của hội thánh, cũng và mọi nhu cầu của mọi con dân của Chúa, thưa các bạn chị em. Có thời gian quý vị về coi trong Sacheri đoạn 7, rồi ECGN đoạn 22, Malachi đoạn 3, Esai đoạn 1, và Phục Truyền Lời Ký đoạn 10, nói về Đức Chúa Trời rất là quan tâm đến những người gó bụa và những kẻ mồ côi. Và trong Giá Cơ đoạn 1 27 thì lời Chúa nói là sự tinh đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người gó bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Cho nên thưa các bạn chị em, đó là cái điểm mà chúng ta để ý đây, thưa quý vị. Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng là để hội Chúa phát triển thì không phải là trách nhiệm của mục sư quản nhiệm thôi, trách nhiệm của mọi người để giống như là trong xem với nhau, xem thử coi những cái nhu cầu của ai thì mọi người chúng ta đều đáp ứng cho nhau mọi nhu cầu, thưa các bạn. Chuyện rất là quan trọng ở đây, chúng ta thấy trong khi Chúa Giêsu tại thế đó, chúng ta thấy là Chúa rất là thương trẻ em, rồi Chúa cũng quên quý mến những người trai trẻ, có những câu chuyện của người trai trẻ phải không? Rồi Chúa đi ra, Chúa gặp hết người này người kia, đủ mọi thành phần, gặp hết mọi nhu cầu của người ta và đem người ta đến. Cái mục tiêu là gì quý vị? Đó là đem người ta đến với Chúa và trong gia đình của Ngài. Ông mục sư Chuck Swindoll trong cái quyển sách của ông là One Step Forward, Two Steps Back, một bước tới, hai bước lùi, thì ông nói rằng là mọi vấn đề đều là cơ hội để chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta gặp vô số cơ hội vàng được ngụy trang rực rỡ như những vấn đề không thể vượt qua được. Những cái nan đề là những cái cơ hội để chúng ta có thể được Chúa dùng để mà phát triển hội thánh Chúa, thưa các ông bạn chị em. Đó là lời của Chúa, đúng như vậy. Thưa quý vị, xin Chúa giúp cho cái điểm đầu tiên là không phải chỉ cho một sư phụ thôi, cho mọi người là phải để ý đến nhu cầu của mỗi ông bà anh chị em, và con dân Chúa cũng phải để ý đến nhu cầu của đầy tớ của Chúa nữa, quý vị phải không? Và Chúa nói là phải lo tưởng cho nhau, phải lo tưởng cho nhau, anh em phải lo tưởng cho nhau. Sứ đồ Phaolô khuyên các hội thánh của Chúa ở trong cái thời của ông nó phải không, thưa các ông bà anh chị em. Và điểm thứ nhì, hội thánh Chúa phát triển là hội thánh chẳng những là lo nhu cầu cho mỗi một người trong hội thánh, nhưng mà cũng phải có một cái tổ chức rõ ràng, có một tổ chức rõ ràng. Chúng ta nhớ chuyện ông Giê-trô không? Thầy tế lễ ở xứ Ma-đi-en, có cái thời gian đó ông với ông Trepidation hay là ông đi công tác lần thầy tế lễ đến thăm con cháu, ông bà Môi-se với lại con Môi-se là cháu ngoại của mình phải không? Thì trong Kinh Thánh có nói rõ ràng, ông ra ông xem thử con Môi-se làm việc như thế nào. Quý vị thấy Môi-se làm việc sao quý vị? Ông luôn luôn tìm, ông là một đầy tớ, chứ phải nói là thật sự mà chúng ta cần phải học hỏi là ông luôn luôn suy nghĩ đến những cái nhu cầu của con dân Chúa lúc bấy giờ, của dân sự của Chúa phải không? Ông ngồi từ sáng tới tối luôn để ông cố gắng giải quyết mỗi một cái nan đề của mỗi con trai Chúa. Và ông dạy cho ông nói là ông nhìn như vậy, ông nói rồi bây giờ hả con có giải quyết đi nữa cũng không được bao nhiêu hết trơn, hoặc không được gì cả, để con mình ôm vô à, phải không? Con mình ôm ngồi đó giải quyết biết bao nhiêu nan đề. Một người là không phải một nan đề, có nhiều nan đề lắm. Mà chúng ta đọc về lịch sử của dân Do Thái đó, họ cầm tay họ phàn nàn, họ đủ thứ chuyện hết trơn, biết bao nhiêu nan đề. Mà có mình con thì con sao giải quyết như vậy, phải không quý vị? Trong nó rõ ràng ở đây, cho nên ông khuyên làm sao? Ông hãy chọn những người ở trong dân sự, những người dân sự để mà hướng dẫn một và giúp đỡ, gặp những cái nhu cầu cho con cái Chúa, hướng dẫn 1.000 người, hướng dẫn 100 người, hướng dẫn 50 người, hướng dẫn 10 người. Ông nói rất rõ ràng, tùy theo cái ơn của họ, tùy theo cái khả năng của họ. Ông chê cho nó rất rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Và tôi tưởng rằng là các sứ đồ của Chúa lúc bấy giờ rất là rành ngũ kinh Môi-se, và chắc chắn họ đọc cái câu chuyện này rồi. Cho nên bắt đầu là hội thánh Chúa trở thành một cái mega church rồi, nhiều người quá mà nhiều nan đề quá, mà giờ cái họ nói là bây giờ họ không thể giải quyết được, nhất là chuyện của quý bà đang bị không có công bằng về vấn đề cấp phát hàng ngày đây. Cho nên trong Kinh Thánh nói là các sứ đồ kêu gọi hết toàn thể con dân Chúa. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, thưa các bạn chị em, phải không quý vị? Cho nên ở đây chúng ta thấy là kêu hết các sứ đồ trở lại để mà họp, giống như có một cái hội đồng bất thường vậy đó, phải không? Hội đồng bất thường, lâu lâu mình có năng đề có phải giải quyết liền á, phải có hội đồng bất thường gặp để mà giải quyết như vậy. Thì ông họ kêu gọi để nói chuyện với được như thế nào, thì bắt đầu họ cho chúng ta thấy có một cái tổ chức rõ ràng trong hội thánh của Chúa, chứ không phải chỉ để một người mà để một sư đầy tớ của Chúa hay là một người nào đó làm cái công việc hết, còn mấy người khác thì không làm gì cả, thì không cách nào mà phát triển cả, quý vị phải không? Nhưng mà phải đi hết, và mọi người phải biết hết tất cả các nhân đề. Và rồi cái tổ chức họ như thế nào, ở trong Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, lời Chúa nói là các sứ đồ, 12 sứ đồ nói là việc bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật là chẳng xứng hợp ở đây. Rồi cái phần ở dưới đó, câu số 6 thì nói rằng là và trình 7 người đó, cho khi mà họ bầu chọn 7 người rồi đó, rồi các sứ đồ bắt đầu họ tập trung cầu nguyện, rồi đặt tay lên, rồi cái sự giảng đạo của họ, thưa các bạn chị em. Cho nên cái tổ chức rõ ràng là ở trong hội thánh của Chúa là có những người lãnh đạo về phương diện tâm linh, phải không? Các sứ đồ, cái công việc chính của họ là gì quý vị? Là giảng đạo và cầu nguyện cho hội thánh, giảng tin lành để đem nhiều người trở lại với Chúa, và cầu nguyện cho những người tin nhận Chúa và công việc nhà Chúa. Cho nên chức vụ của mục sư là quan trọng, là với cái nhu cầu quan trọng của hội thánh Chúa, đó là tâm linh, thời gian mà chứ, phải không? Thì chúng ta khắp giảng đạo để kêu gọi người ta. Thưa quý vị, lời Chúa nói rất rõ ràng đây, vì trong Kinh Thánh ở trong Roma dạ cho chúng ta thấy rõ ràng là từ đoạn 10 từ câu 13-15, sứ đồ Phaolô nói là vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì mà thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào. Như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Cho nên công việc chính của đầy tớ của Chúa, ông mục sư Phúc, là phải, chắc chắn là tôi không cần nhắc nữa, nhưng mà đó là cái công việc của đầy tớ của Chúa cũng như các quý mục sư ở đây, đó là tập trung vào sự giảng đạo, giảng tin lành và cầu nguyện. Thưa các ông bạn chị em, lời Chúa rõ ràng, và ngay cả Chúa Giêsu đã giao cho các sứ đồ đi dạy dỗ muôn dân, quý vị biết cái câu commission này rồi phải không? Đi dạy dỗ muôn dân, làm báp têm cho họ, rồi nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con là trong cho họ, dạy họ tất cả mọi điều mà ta đã dạy cho các ngươi, ta sẽ ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20 chúng ta phải biết rõ ràng điều đó rồi. Cho nên thưa các bạn chị em, lời Chúa cho nó rõ ràng là công việc đặc biệt của đầy tớ của Chúa là quý ông bà anh chị em trong hội thánh, quý ban chấp hành gánh phụ với đầy tớ Chúa những cái công việc hành chính, những cái công việc khác, nó cũng rất là quan trọng để cho đầy tớ Chúa có nhiều thời giờ để học hỏi lời Chúa và để nhiều thời giờ cầu nguyện. Thưa các ông bà anh chị em, Bởi vì hai cái điều này mà không có mạnh mẽ trong hội thánh thì không cách nào hội thánh mạnh mẽ cả, không cách nào hội thánh phát triển cả, thưa các ông bạn chị em. Và chúng ta đọc kinh thánh chúng ta thấy rõ ràng điều đó rồi. Mỗi lần mà các sứ đồ đi giảng đạo là nhiều người cho tin Chúa, mỗi lần mà các sứ đồ ngồi lại cầu nguyện á là chúng ta thấy phép lạ xảy ra, ha. Sứ đồ Phaolô với Sila trong tù chỉ vừa hát vừa nhịp nhọ thôi mà thấy động đất lên, cả cứu hết bao nhiêu người tù đó, rồi cái đem cả gia đình người đề lao rồi trở lại tin nhận Chúa, thưa các ông bạn chị em. Cho nên công việc rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, quý vị, đó phần thuộc linh là về của đầy tớ của Ngài. Mục sư và nhà thần học Warren Wisby nói rằng là giống như hai cái cánh mang một con chim đang bay, hoặc hai cái mái chèo đầy đẩy một chiếc thuyền qua nước. Đó là lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện giữ cho chúng ta cân bằng, tiếp tục phát triển về phía trước. Phát triển về phía trước, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta phải thấy điều đó và xin Chúa giúp cho. Cho nên cái công việc của mục sư Phúc, công việc chính của đầy tớ của mục sư đó là giảng tin lành, phải nghiên cứu lời Chúa và để nhiều thời giờ cầu nguyện cho dân sự của Ngài cũng như cầu nguyện cho chính mình, để Chúa sức dầu mặc lấy năng lực của Ngài, năng quyền của Ngài lên để hầu việc Ngài, thưa các ông bạn chị em. Đó là quan trọng ở đây. Ông mục sư Robert Murray McShane, ông cũng nói là những nhà lãnh đạo thuộc linh là những người cầu nguyện. Một người cầu nguyện trước mặt của Chúa Trời không cần gì hơn nữa. Ma quỷ sẽ để cho các mục sư làm bao nhiêu công việc thật là tốt cho hội thánh, miễn sao ngăn họ đừng có cầu nguyện với Chúa được rồi, ngăn họ đừng có nhiều thời giờ đến với Chúa trong sự nghiên cứu lời Chúa và cầu nguyện được rồi. Và ngay cả ông nói là ngăn họ khỏi sự cầu nguyện bao gồm một vụ rao giảng lời Chúa, và các mục sư nên tận tụy cái sự học hỏi lời Chúa và rao giảng tin lành của Ngài, thưa các ông bạn chị em. Và trong cái tổ chức đó rồi bắt đầu họ họp với nhau, họ đọc một cái bất thường đó, rồi các đầy tớ của Chúa chia sẻ ra, họ mới thấy ô được quá, thôi bây giờ chọn trong các ngươi 70, chọn trong mắt cũng 7 người để thay việc bàn tiệc, có nghĩa là quay đi, có nghĩa là giống như đi làm bộ bàn á, để giúp đỡ cho những người về cái nhu cầu, nhất là những người gó bùa này, về cái nhu yếu phẩm, nói theo cái từ ngữ sau năm 95 là nhu yếu phẩm cho những cái người mà họ cần, thưa các ông bạn chị em, phải không? Cho nên cái chúng ta thấy điều này, thưa quý vị, thì các chấp sự Chúa kia họ chọn như vậy. Chúng ta nhớ rằng đây là những người phải được chọn, thưa các ông bạn. Đó là lý do tại sao hội thánh Chúa đa số là chúng ta có cái hội đồng thường niên, hay là hội đồng để bầu cử ban chấp sự, hay là kêu gọi những người trong chức vụ trong các ban ngành trong hội thánh, quý vị, phải không? Ngay cả ở bên Gia Hạt có ban phụ nữ, ban nam giới, họ cũng học, cũng bầu cử, thưa các ông bạn chị em. Ở đây chúng ta thấy cái điều quan trọng mà chúng ta biết đó, nhất là những người ở trong Chúa lâu năm á, là chúng ta biết rằng là tất cả mọi người đều chọn, thưa quý vị. Và điều quan trọng hơn hết, chúng ta thấy là những người đó là những người đã biết Chúa nhiều rồi, phải chọn họ. Chúng ta mới vừa tin Chúa là chọn họ là lo những cái công việc này. Trong Kinh Thánh, sứ đồ Phaolô nói về vấn đề chức vụ của trưởng lão và chấp sự, ông cũng nói rất rõ ràng đây, những người đó phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chấp sự, thưa các ông bạn chị em. Cho nên các sứ đồ và các môn đồ, các sứ đồ trong Kinh Thánh đâu có nói là hãy chọn mấy tín đồ đi nhà thờ lâu năm, có không? Không có. Chọn mấy tín đồ tham gia nhiều công việc trong hội thánh, dâng hiến nhiều, có tài hùng biện, thuộc nhiều câu gốc trong Kinh Thánh, có đại gia đình trong hội thánh, có nói được hai cái ngôn ngữ Do Thái và Hy Lạp, hay nói giỏi tiếng Anh và tiếng Việt, không có. Sứ đồ Phaolô nói là 7 người có gì? Danh tốt, đầy dẫy đức thánh linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Quý vị hồi sống tôi kể quý vị về, quý vị biết rồi đó, chuyện cái ông Giê-chô đó, thấy không? Ông nói sao? Ông gia của ông Mô-xe nói sao? Hãy chọn trong dân sự của con. Trong đoạn 18 câu 21 của Xuất Ai Cập Kỷ nói như thế này, ông gia nói với Mô-xe như thế này: nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, và lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị, hoặc 1.000 người, hoặc 100 người, hoặc 50 người, hoặc 10 người. Tôi dựa vào cái phần Kinh Thánh này và tôi nói hồi sớm đó, là các môn sứ đồ đã đọc Kinh Thánh biết điều này, cho nên họ nói là hãy chọn 7 người phải có đầy nghĩa đức thánh linh, phải có trí khôn, phải có lòng kính sợ Chúa, thưa các bạn chị em. Cho nên không phải là chọn ai cũng được, Không phải đi nhà thờ lâu năm cái mình chọn, hay là dân ý nhiều, hay là nói ăn nói hay mình chọn, thưa các bạn. Chúng ta phải chọn những người kính sợ Chúa, kể cả chấp sự đó, không chỉ nói mục sư thôi, nhưng mà những người đó phải có cái phương diện tâm linh trong đời sống, họ kính sợ Ngài, thưa các bạn chị em. Rồi thưa các bạn chị em, Chúa trong cái tổ chức rõ ràng có đầy tớ của Chúa, có những người trong ban điều hành hội thánh. Rồi sao nữa? Cái điều quan trọng nhất của vị, mỗi lần chúng ta quyết định, mục sư có quyền quyết định một mình không? Cũng được chứ. Rồi xong rồi là sẽ làm sao là sẽ cho đi, quý vị phải không? Ban chấp hành quyết định một mình được không? Cũng được á. Nhưng mà rồi tín đồ họ sẽ có lên tiếng. Cái hội đồng thường niên, hay là những cái hội đồng giáo hạt, hay là những cái đại hội, chúng ta phải biết rõ ràng đó, là phải có cái sự hội họp của các con cái Chúa trong hội thánh. Đầy tớ của Chúa, ban điều hành hội thánh của Chúa phải nghe tiếng, lắng nghe tiếng nói, hay là cái những cái lời chia sẻ, hay là những bất cứ điều gì của con cái Chúa, để chúng ta có thể biết được những cái nhu cầu của họ và kính trọng cái ý kiến của họ, phải không? Rồi trong Kinh Thánh nó rõ ràng, thưa các bạn chị em, lời Chúa nói như thế nào? Chúng ta thấy lời Chúa nói là câu số 5, cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử ở tên, cả hội chúng bèn cử nha quý vị, bèn cử ở tên là người đầy dẫy đức tin và đức thánh linh. Và chúng ta đọc, chúng ta biết điều đó, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy một điều, mà một điều thú vị chúng ta để ý đây nè, bảy cái tên của bảy ông này, cái ông Philip là biết gốc người gì không? Tên của cái gốc phải Hebrew không? Không phải đâu. Bảy cái tên này là của người Hellenic đó. Và các nhà đàn học họ mới suy nghĩ, nói là đây chắc chắn là có cái sự yêu thương hiệp một bởi sự hướng dẫn của các đầy tớ của Chúa và ban điều hành, để mà họ có cái tinh thần để chọn, không phải tôi là người Do Thái, tôi là người Việt Nam, chọn tại vì là Việt Nam, tôi thích những tiếng Việt, tôi thích cái văn hóa Việt Nam, phải chọn mấy ông nói tiếng Việt Nam không phải để nó thích. Hoặc là một số người thì quen tiếng Anh, văn hóa tiếng Anh, phải chọn mấy em EM thế này, thì không có. Ở trong Kinh Thánh nó rõ ràng, quý vị, chọn những người kính sợ Chúa, và mọi người hiểu đó, họ đã hiệp lại đồng ý và họ chọn những người này ra, thưa các bạn chị em. Cho nên vậy, thưa mục sư Nguyễn Hồng Phúc, trách nhiệm của mục sư là nhìn thấy nhu cầu của con dân Chúa, cho con dân Chúa thấy nhu cầu của hội thánh và dẫn dắt họ một cách đúng đắn và thuộc linh theo thánh ý của Đức Chúa Trời, và tôn trọng ý kiến của con dân của Chúa, của ban điều hành, để cùng nhau phát triển hội thánh của Chúa, thưa các bạn chị em. Để một hội thánh phát triển, chúng ta phải gặp tất cả mọi nhu cầu của mọi con dân của Chúa, kể cả của đầy tớ Chúa. Để hội thánh được phát triển thì chúng ta phải có một cái tổ chức đâu ra đó rõ ràng và là thuộc linh, chọn những người hầu vị Chúa, bất cứ ban ngành nào, hay là chỉ một người, ngay cả một người chỉ phát cho chương trình thờ phượng thôi, cũng phải là một người kính sợ Chúa, thưa các bạn chị em. Và cái điểm thứ ba, cái câu số 7 nó rõ ràng, quý vị, đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Hội thánh Chúa phát triển là hội thánh có kết quả rõ ràng, phải không quý vị? Hội thánh gặp cái nhu cầu của con dân Chúa, hội thánh có tổ chức rõ ràng, và hội thánh có cái kết quả rõ ràng, phải thực tế, thưa các ông bạn chị quý vị, phải không? Kết quả rất rõ ràng ở đây, và chúng ta thấy hội thánh Chúa đồng một lòng với nhau, hiệp một với nhau, thì Chúa sẽ cho người ta đến với Chúa, gặp được, giống như là được thu hút đến với đạo của Đức Chúa Trời, đến với hội thánh của Ngài. Chính Chúa Giêsu nói là chúng ta chẳng những hiệp một với nhau, nhưng mà chúng ta yêu thương nhau, bởi sự yêu thương mà thiên hạ biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, hay là đầy tớ của Đức Chúa Trời, quý vị phải không quý vị? Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây, cái câu này rất là đơn giản, thưa quý vị. Lời Chúa dạy cho chúng ta thấy là bởi vì chúng ta có một cái tổ chức rõ ràng, chúng ta gặp hết tất cả nhu cầu của tất cả mọi người, không riêng, không phải chỉ trẻ em thôi, không phải chỉ mấy bạn phụ nữ thôi, không, tất cả mọi người luôn, mọi thành phần lứa tuổi và mọi người, nhất là những người lớn tuổi và những người gó bộ, những người mà dường như là họ không ai, nhiều người không để ý trong xã hội này, nhưng mà Chúa muốn chúng ta để ý đến, thưa các ông bạn chị em. Rồi trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng, Chúa sẽ đem người đến, Chúa sẽ đem người đến. Cái phần sự chúng ta là giảng tin lành, cầu nguyện, tổ chức cho rõ ràng trong hội thánh của Chúa, và đòi có cái sự kính trọng nâng đỡ mọi con dân của Chúa trong hội thánh, thì tự động Chúa sẽ đem mỗi một người ở vào trong hội thánh của Ngài. Và như nãy Chúa nói về vấn đề ở trong có một cái sơ đồ đoạn 2, nó rõ ràng điều đó. Chúa nói là mỗi ngày họ đến, họ thờ phượng Chúa, họ bẻ bánh ra, rồi họ xin nhu cầu thôi. Họ không muốn để người nào quá có quá nhiều, rồi mấy người khác thì là thiếu thốn. Họ chia sẻ ra yêu thương về vật chất, về tình yêu thương của họ. Và Kinh Thánh, tự trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa đem đến thưa các anh thầy chị em. Đó là điều rất là quan trọng. Cho nên để kết thúc nữa đây, thì chúng ta để ý, tôi muốn chỉ ôm một chút xíu thôi, là những cái nguyên tắc rất là quan trọng của vị. Đầu tiên chúng ta phải thấy rằng cái nhu cầu của một trong kinh hội thánh Chúa rất là quan trọng. Nếu mà cần phải thay đổi, cần phải cái gì đó, thì chúng ta phải luôn luôn liên tục đáp ứng những nhu cầu của dân sự của Ngài. Đó là điều rất là quan trọng. Và thứ nhì, thưa các ông bà anh chị em, là chúng ta thấy rằng nhu cầu nảy sinh các ưu tiên mục vụ đã được thiết lập. Các những người lãnh đạo vẫn trung thành với những điều mà Chúa kêu gọi họ vào trong chức vụ. Và cái principle đó là mục vụ của Hội Thánh chúng ta nên được xem là đặc ân và trách nhiệm của mọi tín đồ trong Hội Thánh, thưa các ông bà anh chị em. Thứ ba là chúng ta thấy lời của Chúa nói, chúng ta thấy rằng là để đáp ứng nhu cầu của một mục vụ mới hay là những cái nhu cầu đó, thì chúng ta cần kêu gọi dân sự của Chúa đến để bàn thảo, để bầu chọn những người kính sợ Chúa. Thì cái principle là các mục vụ trong Hội Thánh của chúng ta cần được phục vụ bởi các tín đồ thuộc linh, bởi các tín đồ thuộc linh. Và cuối cùng, thưa các ông bà anh chị em, Chúa nói là chúng ta, lời của Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Chúa nói mình cứ ở trong Chúa, Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ kết quả những gì Chúa dạy chúng ta. Và chúng ta phải hết lòng hầu Chúa. Thưa quý vị, cái điều quan trọng là chúng ta thấy phúc âm của Chúa truyền bá, cái mục tiêu quan trọng nhất, bất kể những cái purpose, những cái dự định, dự án gì của Hội Thánh, Chúa làm gì làm. Nhưng mà với cái mục tiêu cuối cùng đó là gì? Chính nhất đó là cứu người, đem vào Hội Thánh của Chúa. Và khi chúng ta đúng đi theo mục đích mà Chúa muốn, thì tự động là Chúa sẽ đem người đến tin nhận Chúa và vào trong Hội Thánh của Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Và đó là điều tôi muốn khích lệ buổi trưa hôm nay, khích lệ ông bà mục sư cùng với ban chấp hành Hội Thánh, rồi cùng với con dân của Chúa tại Hội Thánh ở Lô Hà. Chúng ta phải cùng hướng lòng về Chúa và nhờ ơn Chúa, để bởi vì cái sự phát triển Hội Thánh đó là cái điều mà Chúa mong muốn luôn trong Hội Thánh của Ngài. Chúa thích là Hội Thánh của Chúa, thì Chúa muốn Hội Thánh Chúa phát triển. Và Kinh Thánh Chúa nói rõ ràng trong Phi Rơ, nói là Chúa không có chậm trễ đâu, bởi vì Chúa không muốn một người nào hư mất cả. Thưa các ông bà anh chị, Chúa không muốn một người nào hư mất cả. Và đó là cái mục tiêu chúng ta để ý điều đó. Nhưng mà trở lại, chúng ta phải trở lại học hỏi từ cái Hội Thánh đầu tiên, các sứ đồ, để mà chúng ta cùng nhau phát triển Hội Thánh Chúa bây giờ ở đây là Hillsborough, đồng thời Aloha. Hy vọng mốt trở về Aloha mở cái Hội Thánh nào nữa, mình không biết với quý vị phải không? Rồi các Hội Thánh bạn đây, các mục sư đây cùng nhau làm việc với nhau để mở mang cùng. Chúng ta còn biết bao nhiêu đồng bào ở vùng Oregon này, và bao nhiêu đồng bào chúng ta ở bên Washington và khắp nơi nữa, thưa các bạn. Amen. Rồi xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.